là mong muốn cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế tuần rồi thì quý vị được cái phước là thầy Thông Hải sang. Ở đây quý vị có dự tuần rồi không? Thì tốt quá. Bữa nay thì ở Stanford cũng có cái bài giảng mà tiếc là quý vị không có đi được. Ở đây Stanford có cái tổ chức lễ Phật đản của quý thầy người Mỹ. Nhưng mà tiếc là chúng tôi không có báo trước, thành thử là chúng ta không có đi chung lên đó mà nghe. Thưa tuần lễ trước thì chúng tôi đang trình bày cái phần cuối cùng, cái phần mà giác ngộ thứ bảy, không phải là phần cuối cùng, gần cuối cùng, phần giác ngộ thứ bảy trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì trong cái phần giác ngộ thứ bảy này đó thì Đức Phật dặn chúng ta, đặc biệt cái phần này đó quý vị, là có cái ý rõ ràng hướng về cái người tu sĩ, rất là rõ ràng cái ý kinh. Thì trong cái này thì nói rằng tuy là người ở trong cái thế gian này, tuy là cái người ở trong cái cõi thế tục, tục nhân, tức là những người ở tại gia như chúng ta đó, như quý vị đó, thì biết mặc dầu sống ở trong cái hoàn cảnh ngũ dục, tức là phải có ăn, có mặc, có tên gọi vân vân, tài sắc danh thực thùy thực tế mà phải có như vậy, nhưng mà xin đừng có bị lầm lụy của những cái đó. Thí dụ như là quý vị, tôi lấy được cái sắc trong cái xã hội này đó quý vị, nhất là quý bà hay quý ông cũng vậy, có nhiều khi là mình phải tùy thuận vào thế gian. Quý vị không thể mà lý tưởng quá được. Thí dụ nói rằng trong đạo Phật cái gì, mình nói rằng cái sắc, tiền bạc nè, rồi cái hình dung bề ngoài, lý tưởng nhất á là như là ông Nguyễn Khuyến ông nói đó, là mạo ngoại bất cầu như mỹ ngọc, tâm trung thường thủ tự thiên kim. Tức là cái bề ngoài đó, mạo ngoại bất cầu như mỹ ngọc, bề ngoài không cần đẹp như là cái ngọc quý, nhưng mà tâm trung thường thủ tự thiên kim, trong lòng mình á thì làm sao mà giữ được như là cái thiên kim, tức là vàng rồng. Cái đó là lý tưởng nhất, phải không quý vị? Lý tưởng nhất như vậy. Nhưng mà về mặt lý tưởng, về mặt thực tế đó quý vị, cái người theo tu theo đạo Phật á thì mình biết được cái chỗ nào là lý tưởng, nhưng mà cái chỗ nào có một nguyên tắc gọi là tùy thuận chúng sanh. Nếu mà quý vị lý tưởng quá thì không được, bởi vì nếu mà mình 100% mà theo cái nguyên tắc mà ngày xưa Đức Phật đã đặt ra đó, thì mình phạm một cái lỗi là mình không được có tùy thuận chúng sanh. Mà ấy không tùy thuận chúng sanh đó thì sao? Mình không độ được chúng sanh. Mà nếu mình không độ được chúng sanh đó quý vị, thì cái hạnh nguyện của mình, cái bồ đề tâm của mình đó là không thành tựu. Quý vị thấy ha, thành đấy khi học Phật chúng ta phải nhớ rằng học Phật một cách thông minh, tức là phải hợp với cái căn cơ, phải hợp với cái trình độ, phải hợp với cái chân lý. Thì như vậy tôi trở lại cái thí dụ chúng ta, tuy rằng quý vị sống trong cõi tục, mình biết được rằng á, tất cả những cái nhan sắc, những cái tiền bạc, những thứ đó đều là giả tạo, nó không có. Nhưng mà nếu mà nói nó không có đó quý vị, mình phủ nhận thì mình không được. Thực tế cuộc đời là quý vị cần có tiền để trả tiền nhà. Thực tế cuộc đời là quý vị ăn mặc cái đàng hoàng đi làm, để tiếp xúc với khách khứa. Thì như vậy cái vấn đề đặt ra chúng ta đó, làm sao mình nhìn, mình dùng, nhưng mà mình biết nó là tạm dùng vậy thôi. Cái vấn đề đặt ra của chúng ta đó quý vị, là một người thế gian á, thí dụ như họ có một cái áo đẹp, có một cái áo đẹp, rồi mất cái áo đó, thì họ sanh lòng phiền não, buồn thảm, nghi ngờ, hả? Bởi vì thí dụ như mất cái áo đẹp, họ nghi ngờ những người xung quanh, là tạo ra cái nghiệp nghi. Rồi họ liếm cái áo đó, họ tạo ra cái nghiệp thái. Nhưng nếu có người tiếp tu á, thì có, nay có thì mai không, có đó thì mất đó. Như vậy thì cứ sanh đi vào con đường đạo, thì cái đó đó quý vị, đó là cái hạnh nguyện của những vị Bồ Tát. Như vậy cho nên quý vị thấy những hình thức những vị Bồ Tát ngài đẹp lắm. Ngài quán cái âm cái gì? Ngài Địa Tạng. Quý vị thấy không riêng gì ngài quán cái âm, ngài Địa Tạng cũng vậy, ngài Phổ Hiền cũng vậy, ngài Văn Thù cũng vậy. Tất cả cái hình tượng của các ngài Bồ Tát đó đều là cái hình tượng rất là đẹp. Quý vị thấy người đi tu mà các ngài là tăng mà làm sao mà ăn mặc đẹp như vậy? Không phải là các ngài ăn mặc đẹp vì các ngài thích đẹp, mà các ngài ăn mặc như vậy, tùy như vậy là tùy thuận chúng sanh. Quý vị nhớ như vậy. Thành thử ra những người Phật tử chúng ta đó quý vị, trong góc độ này quý vị nhớ như vậy. đừng có lẫn lộn những cái lý tưởng và cái thực tế. Nếu mà 100% lý tưởng không á, thì có khi mình không độ được chúng sanh chứ, khó độ lắm, rất là khó. Tôi mong rằng quý vị nhớ cho điều đó. Đó là ngũ dục quá hoàng, tuy vi tục nhân bất nhiễm thế lạc. Tức là tuy rằng cái người sống trong cái thế tục, nhưng mà biết được rằng năm dục á, là cái chỗ có thể tạo ra tội lỗi. Quý vị nhớ, nó có thể tạo ra tội lỗi. Bất nhiễm thế lạc là đừng có nhiễm, đừng có bị dính quá nhiều vào cái thú vui của thế gian. Cái thú vui của thế gian đó quý vị, tôi nghĩ rằng có rất nhiều cái thú vui của thế gian, nhưng mà cái thú vui của thế gian nó khác. Trong thế gian gọi là thế lạc, còn trong đạo gọi là pháp hỷ hoặc là thiền duyệt. Cái người đi tu á, không phải là không có vui đâu quý vị, có vui. Bởi vì có những người không hiểu đạo Phật. Ngày hôm qua chúng tôi ngồi trên phi cơ nói chuyện với một cái người Mỹ, rồi họ đọc một số sách về Phật giáo của người Anh họ viết, người Mỹ họ viết á. Rồi ông nó ngồi trên máy bay buồn mấy giờ đồng hồ, rồi ông ngồi nói chuyện với chúng tôi. Ông nói ông tu từ đạo Phật cái không có gì vui hết, buồn lắm. Đại khái đi vào cái chỗ hư vô, chỗ tịch diệt. Quý vị có nghe nói trường hợp đó, niết bàn đó, tức là tịch diệt cái gì? Thì nói là mấy ông không có gì để mà vui hết á. Đại khái rồi cứ ngồi đó, rồi đại khái rồi ngồi thiền để đi vào cái hư vô tịch diệt. Thì tôi nói là những người nói như vậy là những người không biết gì đạo Phật. Hay nếu có biết chăng đó quý vị, họ biết đạo Phật trên giấy tờ, trên thánh tự. Cái người đó chưa từng hạ thủ công phu. Cái người tu nó khác. Bởi vì cái thế lạc, đặc biệt cái thế lạc của thế gian á, quý vị thấy mình vui cái gì, quý vị thấy ngoài thế gian họ thích những cái gì, quý vị cái đó đã nói rồi. Năm dục là quá hoạn pháo nè, mình nói rồi, tiền nè, ăn mặc nè, đã thấy thế nên rồi. Nhưng mà có một cái thế, có những cái thú vui khác mà thật sự bây giờ chúng ta đang gặp phải rất là nhiều quý vị. Nói chung về cái thú vui của thế gian là thú vui chạy ra ngoài, không có chạy vào trong. Tôi lấy ví dụ này, cái này thì chắc là đa số quý vị đều có. Đi làm về mệt, hay làm về mệt thì về nhà làm gì quý vị? Bằng cái tivi lên. Phải không nè, dẫn cái tivi lên. Còn hay không có tivi đó, các cụ thì coi không biết tiếng Anh. Không biết tiếng Anh, không có dẫn tivi lên, thì cũng dẫn cái gì lên. Không dẫn tivi cũng bị lên á, thì mướn cho mấy cái máy, mấy cái bộ phim tàu về dẫn lên coi. Rồi buồn thì sao quý vị? Ở nhà thì buồn, thì lại sợ đi ra ngoài chợ. Vòng vòng hết. Thật là cái vui của thế gian á, là cái vui đi ra bên ngoài, chạy ra bên ngoài, ngoài mình mà tìm vui. Quý vị tôi nói được cái tin, nghĩ thử coi có phải như vậy hay không. Người thế gian họ sợ lắm, họ sợ mình lắm quý vị. Họ sợ mình lắm. Mà bây giờ họ không dám ở với mình, họ không dám nhìn mình, họ cứ chạy ra thôi. Thế mà ngồi một mình á, thì buồn, buồn sanh bực bội, kiếm cái này làm, kiếm cái kia làm, kiếm chỗ nào đi kiếm nó. Thì cái cảm giác đó là cảm giác sợ mình, bị trong cái điều kiện sinh hoạt của thế gian nó tạo như vậy. Con hoặc là cháu, không có con, không cháu thì lấy điện thoại gọi cho người nào đó, bà con dòng họ gì đó, quen lớn tiếng để phải làm như vậy. Thì cái đó tức là cái vui của thế gian. Cái vui của thế gian đó quý vị, mình phải nhận rằng có thể chấp nhận được ở một cái mức độ nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta tùy thuộc vào bên ngoài để mà tìm được cái an ổn trong lòng đó, thì cái đó là cái không có bền vững. Tại sao vậy quý vị? Ở trên đời này cái người nào là bạn thân với mình nhất? Cái người nào là cái người thân nhất với chúng ta quý vị? Là chính mình, không là người khác quý vị. Con thương gần gũi gì mấy, thương yêu gì mấy, thì nó vẫn xa với mình quý vị. Nó không bao giờ nó cặp kè với mình 100%, mình chỉ có mình là với mình thôi. Như vậy thì cái thế lạc á, tôi nói bất nhiễm thế lạc, tức là đừng có bị đắm nhiễm, đừng có bị mê. Tại trong văn kinh nó nói rằng bị người thế gian mà dặn là đừng có mê bởi cái vui của thế gian. Quý vị nhớ ha, bây giờ quý vị có thể coi tivi, quý vị có thể làm những thứ đó, nhưng mà đừng có bị lụy, đừng có mê về cái đó. Ở đây đó tôi thấy rằng có nhiều khi chúng ta mê quý vị, mà có những cái mê rất là tai hại, các cụ buồn thì thiếu gì việc lại làm, mà làm những việc mà vừa có lợi cho cá nhân mình mà vừa có lợi cho người khác. Thì mình thấy thay vì buồn thì mình thấy niệm Phật, có thể nghe băng kinh, có thể để từ từ mình tu tập lúc mình quân tập mình tu chứ gì. Và chính mình tu như vậy chẳng những có lợi cho mình mà còn con cháu mình nó thấy được cái sự thay đổi của mình, mà từ đó nó khởi cái niềm tin vào đạo Phật. Thì có những người không chịu như vậy thì làm sao quý vị? Mới bộ phim về coi, mới phim bộ về coi. Rồi phim bộ về coi có những cái mà trong phim tôi hồi nào tôi chưa coi phim tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ là nó có những cái hại của phim. Có những cái hại. À, có những phim có thể là họ nói về trung nghĩa cái chính, nó có thể nó có được như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì thường nó có những cảnh mà rất là bạo động quý vị. Mà nhớ rằng trong cái đạo Phật á, quý vị nhìn một bất cứ một cái gì, thiện, ác, tất cả thứ đó nó ghi vào trong tâm trí mình hết. Nó ghi hết quý vị. Một cái cảnh thiện nó cũng ghi vào tâm trí mình, một cái ác cũng ghi vào tâm trí mình. Và tất cả thứ đó nó đều gieo cái chủng tử vào trong cái tạng thức của mình. Như vậy thì không khéo đó quý vị, thì mình gieo cái chủng tử nhiều hơn cái xấu, nhiều hơn là cái tốt. Thành ra tôi mong rằng khi chúng ta ngoài thế gian nó có những cái niềm vui của thế gian mình có thể mình dựng được, nhưng mà xin cẩn thận một chút. Bởi vì quý vị thấy tội lắm quý vị, không khéo quý vị tưởng nó không có ảnh hưởng mà ảnh hưởng nhiều lắm. Cái tivi cũng vậy. Ở đây thì chắc là chúng ta đều qua tivi, nhưng nếu quý vị ý coi, cái khuynh hướng của cái xã hội này đó là cái khuynh hướng nó chạy theo cái ngũ dục. Quý vị coi, nếu mình nói với con mình cháu mình là đừng dặn con dặn cháu đừng có chạy theo ngũ dục, mà mình tiếp tục mình làm á, mình coi được qua tivi quá nhiều đó quý vị, thì mình nói một đằng mình dạy nó là một nẻo. Quý vị coi, ăn mặc thì sao, trên tivi á phải ăn như thế nào đó mới coi cho được, phải uống cái thứ gì đó mới coi cho được. Quý vị không để ý thử, mà để ý thử coi. Tôi lấy ví dụ như ngày hôm tối hôm qua tôi về, tôi nghe thua phải tin bia đó quý vị, quảng cáo về bia, tức là giới cấm của đạo Phật không cho uống rượu. Nhưng mà thanh niên bên đây thì làm sao, với một cái hình một cái cô gái thật đẹp, một cái chàng trai thật là khỏe mạnh, phải nói rằng hai người lý tưởng uống bia. Tao có biết chưa quý vị, thấy em trẻ còn 12, 13, 14 tuổi đâu có biết gì đâu. Thì nó thấy rằng nó dính liền cái bia với những người con trai đẹp, dính liền cái bia với những người con gái tốt, đại khái như vậy. Thì nó muốn được một người con trai mạnh khỏe vui uống bia. Một đứa con gái cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy nó cực kỳ những cái tâm lý đó, họ gắn liền với nhau như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta không khéo á, thì chính chúng ta là cái người rầy con rầy cháu. Tại sao mà ham chơi, tại sao mà không có lo đi học, tại sao mà không lo tu, mà trong khi chúng ta rầy nó mà chúng ta lại đưa cho nó những cái bài học xấu. Thành ra tôi mong rằng chính quý vị chúng ta cũng cẩn thận. Khó lắm quý vị. Quý vị cứ nhiều khi là mình thấy chính chúng ta không khéo mình cũng bị ảnh hưởng đó. Tiệm này bán cái gì đó, tiệm kia bán cái gì đó, tham rất là nhỏ. Đấy, ví dụ bây giờ ngồi đây rồi con hay là cháu hay là lối xóm nó chịu biết không, ở cái tiệm A tiệm B gì bán sale 30%. Nghe sale thì mình sao quý vị? Có hai trường hợp. Một trường hợp thực sự cần xài mà mình tiết kiệm tiền thì đương nhiên áo tiết kiệm, phải không quý vị? Thay vì 10 đồng thì mình trả 10 đồng mua 7 đồng thôi, thì nó tiết kiệm được 3 đồng. Cái đó là thực sự mình cần. Nhưng có khi nào quý vị đi mua vì sale mà mua không? Bởi vì mình không cần, có không? Như vậy là do cái lòng tham mà mua, chứ không phải do cái lòng chứ thành thật mà mua. Thành thật mà nói như vậy. Tôi lấy cái vụ giờ quý vị đi chợ gì mình không có cần cái món đó, mình không cần, mà thấy mỗi lần bán 10 đồng bây giờ bán có 5 đồng thôi thì mua, bảo nè. Như vậy thì cái sự mua đó nó không căn cứ được cái sự cần ít của cái món đồ, mà căn cứ vào cái lòng tham của mình. Và nếu mà chúng ta thấy những cái nhận xét, những công việc hàng ngày của chúng ta một cách kỹ lưỡng đó quý vị, thì chúng ta không cần phải ngồi chùa và tu, ở nhà mà tu mà những cái việc đó cũng đang làm cho mình thành tựu. Thành ra cái cuộc sống của người thế gian, Đức Phật dặn chúng ta là vậy. Tuy là người ở thế gian nhưng mà đừng có chạy quá theo ngũ dục, bởi vì nó hại. Đừng có để cái thế lạc nó làm nhiễm cái cuộc đời của mình. Bây giờ ngoài đối với cái thế lạc, những người đi tu chúng tôi có vui hay không? Bây giờ quý vị nghĩ những người đi tu chúng tôi có vui không quý vị? Hai giờ quý vị đi tu có vui được không? Vô chỗ nào quý vị kể tôi nghe coi. Cái vui của cái người tu đó quý vị là cái như quý vị chạy cút bắt vậy đó. Quý vị thấy cái đứa nhỏ chạy cút bắt không? À đây quý vị nào có nhớ chạy cút bắt không? Cút bắt tức là một người chạy một người bắt, phải không nè? Cái người chạy đó thì chạy cho thiệt lẹ, mà quý vị cái người mà bắt được cái người chạy đó thì cái người đó vui, vui rất là vui. Quý vị thấy cái hai con nít nó chạy coi, một đứa thì chạy một đứa thì được cái gì, mà cái chú mà rượt hay là cái đứa bé mà rượt á mà chụp được cái người chạy thì sao quý vị? Vui lắm. Cái người tu cũng có cái niềm vui đó quý vị. Nếu quý vị xét kỹ cái tâm tánh mình có hai người rõ rệt, tôi nói hai là tạm thôi á, chứ có hàng trăm người là một cái người có nước chạy theo thế gian, chạy một lúc nào đó thì cũng như là cái chú bé chạy vậy đó. Có một người rượt theo mà chụp, quý vị thấy á, mà trước khi mà có khi mà chạy quá xa mà không chụp được á thì nó thất vọng. Mình cái có con người tu tại sao mình làm như vậy? Nhưng mà ngược lại khi mà vừa mới người chụp được á thì có một cái niềm vui, là cái niềm vui của người mà làm chủ lấy mình. Trên thế gian này quý vị, có niềm vui của người mà nó tạm dùng cái ngôn ngữ thế gian, tức là niềm vui của chiến thắng. Đức Phật nói rằng á, chiến thắng một vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Với việc nhìn kỹ có những cái niềm vui rất là nhỏ, mà tôi thấy rằng cái niềm vui nhỏ nhưng mà nó chứng tỏ rằng mình làm chủ được cái cuộc đời của mình. Làm cái gì mình giận, ngày xưa mình giận mình mắng, bây giờ vừa cái niệm vừa giận lên, a mình giận, vội vàng đi chạy vào trong phòng coi thử cái mặt mình ra làm sao. Nó là cái niềm vui quý vị, nó là cái niềm vui. Ngày xưa thấy cái bông đẹp gì hay thấy cái hoa đẹp thì tính cái chuyện gì quý vị? Nó mình có cái lòng tham, cái khổ như vậy. Hãy thấy cái hoa đẹp đó thì mình sao? Đâu có chuyện ngồi đó mà thưởng thức cái hoa. Dòm qua dòm lại có ai hay không rồi làm sao? Nhắc cái bầu cái bỏ trong túi. Như vậy thì rốt cuộc cái hoa đó quý vị, mình không có vui được với cái hoa đó. Là bây dòm qua dòm lại thì sợ. Thế bây giờ khi mình vừa qua mình có cái tâm trạng sợ hãi, rồi nhắc cái hoa đó là tạo cái niệm ác, rồi bỏ trong túi mình giấu cho mình khởi tâm tham, sợ người ta nhìn. Tại mình tạo có hàng trăm những cái tư tưởng khác nhau khởi ra như vậy. Còn cái người tu thì sao? Có thể họ thấy cái hoa, họ không muốn chiếm hữu cái hoa đó. Họ nghe họ ngồi đó ha? Rồi họ ngồi đó họ nhìn cái hoa, nhưng mà để cái hoa được sống kết cái sự sung sướng của hoa. Có những cái niềm vui quý vị. Rồi có những cái niềm vui mà khác nữa. Có những cái niềm vui rất là giản dị, mà tôi nghĩ rằng quý vị có thể là quý vị có tìm được cái niềm vui đó. Có khi mình ngồi chứ gì, quý vị bây giờ thì không thấy cái niềm vui, nhưng mà khi mà lòng mình thanh thản đó, có những người quý vị tu thì mới thấy được cái chỗ này. Trong lòng mình đầy phiền muộn đó quý vị, nghĩ tới tiền, nghĩ tới bạc, nghĩ tới danh, nghĩ tới lợi thứ đó, thì nói thật chứ quý vị sống trong thiên đàng, quý vị chẳng biết mình sống trong thiên đàng. Hồi xưa đó, ông Khổng Tử ông nói rằng, nhân bất tại tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Tâm bất tại yên, tức là lòng chẳng ở một nơi đó, thì thật bất tri kỳ vị ăn, chứ chẳng biết mình ăn cái gì. Cái đó có không quý vị? Có thiệt không? Có. Trong lòng mình mà phiền muộn lo lắng đó quý vị, nó thiệt. Ăn vàng, cũng không biết ăn vàng, không biết là ngon. Như vậy cái người biết tu đó quý vị, thì họ thấy rằng cái chén cơm ăn như vậy đó, có thể là dở so với người hàng xóm của mình. Có thể là mình ăn gạo xấu, trong khi người hàng xóm ăn gạo tốt. Nhưng mà họ ăn gạo xấu như vậy, họ vẫn thấy được rằng cái sự sung sướng của họ là có được cái gạo ăn. Nó khác với người khác quý vị. Cái người mà không tu á thì mắng. Ví dụ các bà gì thì bị chồng rầy rà, tại sao mua gạo dở thế này thế nọ thế kia, tại sao mà nấu nồi cơm không có được nồi cơm ngon. Nếu cái người đức tu á thì ăn biết như vậy nhưng mà vẫn thấy được rằng mình sung sướng, bởi vì có nhiều người khác chẳng có cơm để mà ăn. Đau khổ lắm quý vị. Tôi kể như một câu chuyện mà tôi thấy rất là thương tâm. Tôi tuần lễ trước tôi có dự một sự họp ở bên thành phố bên đại học Medical. Thì một hôm tôi đi ra ngoài, có một bà cụ tàu lắm. Tôi thấy bà cụ những người ăn mày nhiều lắm quý vị, ở thành phố Medical. Ngoài cái trường đại học ra thì đi vào cái khu downtown thì có người bà, có những người lớn tuổi là 70 tuổi mà tội lắm kìa. Không có hệ thống mà trình già, không có hệ thống an sinh xã hội. Nó cũng giống như Việt Nam vậy. Thì có bà cụ bà ngồi chắc cũng 70 ngoài tuổi được, quý vị, tội lắm. Ngồi một khoanh tay như vậy. Tôi buổi chiều tôi đi bộ, rồi tôi mới đi mua một cái một ly cà phê, tôi vừa đi vừa uống. Và rất là tội, tôi đi vừa uống thì gặp bà cụ. Bà cụ ngồi mà những người khác họ ngồi ngoài họ xin tiền, họ đưa tay ra họ xin tiền. Họ xin tiền nữa, vì tiền khách, người du khách tôi lạ gì, thì tôi ăn mặc cũng hơi kỳ nữa. Thì đưa tay xin tiền như bà cụ này thì không. Ngồi cụ ngồi phanh tay, ngồi trong cái cà sách như thế, cà tội, ngồi trong thềm nhà mà phanh tay cúi xuống. Thì tôi thấy, tôi đi qua rồi tôi thấy bà cụ ngồi sao mà lạ lùng quá. Tôi không biết bà cụ là không phải là đi ăn mài, xin hay không xin. Không biết là bà cụ đi xin hay không xin mà. Bởi vì nếu mà không xin mình cho tiền thì khi bà cụ phiền mình. Tôi đi cho tiền. Thì tôi mới hỏi cái người bán cà phê, tôi trở lại tôi hỏi người bán cà phê, tôi hỏi là bà cụ nó có cần tiền hay không. Tôi hỏi cái người bán cà phê xuống là cái bà cụ có cần tiền hay không. Thì cái người trả lời, ông cái người nói cần chút, bà cần dữ lắm. Thì tôi mới lấy tiền cho bà cụ. Thì tôi nói hết tiền lẻ là tôi bị cho bà cụ. Thì cái số tiền nó chừng khoảng 20.000 tiền, cái 20.000 tiền mẻ đó, cái khoảng chừng 6 đô la Mỹ, một tờ giấy 20.000. Thì tôi cho bà cụ nhìn lên, bà cụ cảm ơn. Rồi tôi mới hỏi cái người, tôi nói chuyện bà cụ không được nhiều. Tôi mới hỏi cái người bán là người bồi đó, là hỏi sao bà cụ có vẻ buồn vậy, mà ngồi phanh tay như vậy. Thì cái chú đó nói rằng bà cụ bệnh, bà bệnh, mà lớn tuổi là không có ai, có mình bả thôi. Bà ngủ ở phía trước cái tiệm cà phê đó, có một người thôi, có mình thôi. Thì đại khái đồ đại ban ngày bán thì ổng đuổi, ổng không có cho bà cụ để tùm lum hết, bà đem vào trong phòng, đem trong nhà ổng gửi. Giờ buổi tối thì bà cụ ngủ ngoài trước đó, mà con không có, có hai vợ chồng thôi, rồi chồng chết rồi, rồi không có con. Tại là bà cụ ngồi như vậy để mà xin người ta, người bữa nào có tiền thì họ cho ăn, mua ăn, còn không có tiền thì là ông này không cho ăn, rất là tội. Thì tôi nghe thì tôi mới kêu bà cụ, tôi nói tôi giờ thôi, giờ đại khái số tiền tôi cho bà cụ thì ông sống cũng được hai bữa ăn, mua được hai bữa ăn. Nếu bà cụ đói á thì tôi đưa bà cụ đi ăn, tôi mời bà cụ đi ăn. Quý vị thấy tội nghiệp lắm. Thì tôi mới bà cụ, các ông chủ nhà, ông các ông chủ thì bà mới nói, thì bà già bà có không muốn. Nhưng tôi nói không, cái lòng của tôi đại khái là tôi muốn, nếu mà ấy như bà cụ mời tôi đãi bà cụ ăn một bữa. Thì tôi mời bà cụ đi ăn, quý vị, thì vào trong cũng trong tiệm cà phê đó. Thì tôi nói bà cụ ăn cái gì ạ? Cái món ăn gì thích nhất của bà cụ? Thì bà cụ cứ ăn. Tôi ngồi tôi kêu thêm một ly cà phê tôi uống. Thì bà cụ kêu một cái dĩa gà chiên. Gà chiên ăn với là cái đậu, cái đậu của mẻ đó, có gì chấm. Thì khi mà bưng lên thì tôi thấy bà cụ ngồi, bà cụ ăn mà bà cụ khóc. Rất là tội nghiệp. Vừa ăn vừa khóc. Tôi hỏi, tôi nói tại sao mình, tôi không biết là mình tại sao như vậy. Tôi nghĩ là trong cái niềm ăn nhưng chắc phải vui chứ, mà bà cụ khóc. Không phải vì cảm động, quý vị, cảm động một phần thôi. Thì tôi hỏi rằng cái người chủ quán á, tội lắm, cái chú nó cũng dễ thương, nói được tiếng Anh. Tôi hỏi là tại sao bà cụ khóc, tôi có làm gì bà cụ phiền hay không. Thì bà cụ mới nói rằng không, không có làm gì phiền hết trơn á. Chỉ có điều là ngày xưa đó, khi bà cụ còn trẻ, bà cụ còn trẻ khi mới lập gia đình đó quý vị, thì cái ngày cưới á, chồng của bà cụ ngày xưa đó, thì cái ngày cưới bà cụ là cái ngày cho bà cụ ăn cái món đó. Đau khổ như vậy quý vị. Tại quý vị thấy cái người tu chúng ta đó, nếu mà biết nhìn á, biết nhìn nữa quý vị ha. Tôi nghĩ rằng cuộc đời bà cụ bây giờ chắc là cũng 70 ngoài rồi. Mấy mươi năm chồng mất một mình thôi, sống như vậy. Mà cho tới ngày cuối cuộc đời, cái gần cuối cuộc đời tôi, cụ sống lâu. Mà ăn như vậy đó, tôi không kể bà cụ ăn gì, kể bà cụ. Nhưng mà ăn khóc bởi vì cái ngày vui nhất của bà cụ có thể là 50-60 năm trước. Mà chúng ta thấy là cái người tu đó, mình có thể có những cái niềm vui quý vị. Mà cái niềm vui đó giản dị như vậy, mình niềm vui mà sống trong chánh pháp, nhờ chánh pháp, nhờ mang con mắt pháp để mà thấy được cái niềm vui đó, thì trong nhà tu gọi là pháp hỷ. Quý vị có nhớ không? Cái khi buổi trưa là thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn, tức là cái niềm vui mà cái niềm vui bằng cách sống trong chánh pháp có được quý vị. Nếu mà quý vị không sống á, thì không thấy. Nếu mình giữ được cái niềm tin mình vào chánh pháp á, thì mình sẽ thấy được rằng cuộc đời thế gian, ngay trong quốc độ thế gian này, tuy đầy não phiền, nhưng bên cạnh cái não phiền đó, có những cái niềm vui nhỏ nhỏ, mà cái niềm vui đó giúp cho chúng ta tu được. Chứ nếu mà cái người tu không có niềm vui, khó tu lắm. Bây giờ nếu quý vị thấy tu, đời là khổ thiệt. Nếu mà quý vị cứ nhìn thấy cuộc đời mà khóc hoài đó quý vị, thì sao? Tu không được. Không tu không được quý vị. Thành chính vì vậy mà bởi các ngài Bồ Tát, quý vị thấy như ngài Quán Thế Âm, ngài là cái người mà nghe nhiều nhất, thấy nhiều nhất, nhưng mà cái ngài là cái người tự tại nhất, là bởi vì các ngài biết được cái khổ của thế gian, nhưng bên cạnh cái khổ đó ngài còn có cái niềm vui của thiền. Như vậy cho nên cái người tu, những Phật tử, quý vị tu có thể có được cái niềm vui chứ phải không? Cái niềm vui nó không có nồng nàn, nó không có như là cái niềm vui của thế gian, nhưng mà cái niềm vui đó nó cho chúng ta, quý vị, nó cho chúng ta cái khả năng, cho chúng ta cái sức mạnh để mà chúng ta tiếp tục đi trên con đường tu học của mình. Đó là cái pháp hỷ. Phải không nè? Bên cạnh cái pháp hỷ là còn một cái nữa là gì? Thiền duyệt. Cái thiền duyệt đây á, khó nói lắm. Nó thiền duyệt là cái niềm vui ở trong thiền định. Cái niềm vui ở trong thiền định. Khi mà chúng ta sống trong thế gian này đó quý vị, mình có những cái niềm vui mà nó trên cái bàn tay của mình nè, nhưng mà chúng ta không cho nó là cái niềm vui. Mình không cho nó là cái niềm vui thì có những cái mà mình coi nó bình thường quá, nhưng mà không khéo á, nó là cái niềm vui mà mình không biết. Nó là những cái viên ngọc ở trong tay mà mình vất nó đi. Tôi lấy một ví dụ. Có khi nào mà quý vị ăn cơm á, nhắn gì ha, ăn cơm á, mà có khi nào quý vị ăn cơm mà mình quý cái hàm răng của mình không? Có không? Không có. À quý vị, cứ bỏ vào miệng ăn rồi mình cứ nghĩ đến chuyện gì khác không à, mình không nghĩ tới chuyện hàm răng của mình. Nhưng mà khi nào quý vị đau răng á, có một cái răng đau cái gì, thì lúc đó mới biết được cái hàm răng của mình là quý. Thường thường khi mà nói về cái thọ đó quý vị ha, thì cho nó là hai, có hai cái thọ. Một cái là lạc thọ, một cái là khổ thọ. Phải không nè, lạc thọ và khổ thọ. Nhưng cái người biết tu đó quý vị, thì sẽ có nhiều lạc thọ hơn là cái khổ thọ. Khi mà phân tích chúng ta nói là cái đây là cái vui, đây là cái khổ, thì cái lạc thọ, cái khổ thọ mình chỉ thấy có hai đằng thôi. Nhưng mà quý vị nhớ là ở chính giữa đó, gọi là có một cái thọ, gọi là không khổ không lạc. Quý vị nào học Phật giỏi thì thấy cái chỗ này thôi. Đức Phật nói là thọ có ba, một là lạc thọ, hai là khổ thọ. Ở chính giữa có cái là không lạc không, không lạc không khổ. Đau răng á là một cái gì? Là một khổ thọ. Đó nè quý vị. Còn bình thường không có đau răng thì sao? Đa số người không biết tu á thì gọi là không lạc không khổ. Nhưng nếu cái người biết tu đó quý vị, thì cái sự không đau răng đó, nó là một lạc thọ. Bây giờ mình không biết. Bây giờ quý vị thấy thầy Giới Thành ông nói là tôi nghĩ cũng hợp lý. Thì có ai mà để ý cái ngón chân út của mình không? Bàn chân của mình có ai mà ngồi đó mà tắm rửa, quý vị đấy, tắm mình còn không thèm rửa cái ngón chân út của mình nữa. Nhưng mà nếu mà giả sử mình đi ra chân không, bước ra ngoài gì, ra ngoài sân sân mà đạp nhầm cục đá nó cắn nhầm ngón chân út á, thì lúc đó mới thấy sự quan trọng thế nào là ngón chân út. Đau một ngón chân út là đau hết cả thân mình. Tại mình thấy nếu cái người biết tu đúng rồi thì mình chuyển cái thọ mà gọi là không lạc không thọ, không lạc không khổ đó, chuyển nó thành một cái lạc thọ. Bây giờ một quý vị đưa tay qua đưa tay lại thì thấy nó là sao? Nó không có gì lạ đâu, phải không quý vị? Bây giờ có ai mà bị sủi tay rồi đó, tôi làm việc với người tôi kể quý vị đó, tôi có một cô cổ này học chung thôi, cổ sụn lên cái chân, bị đụng xe nó gãy cái chân tiêu luôn cái chân, ngồi trên xe quý vị, mà cổ già không? Mình thấy bây giờ nếu mà mình tới nhà cổ, cổ mà là một ở cái khu ở Hillsborough, tức là một khu một trong khu giàu nhất California đó, cổ rất là giàu có người hầu cái hả? À, có một bữa tôi hỏi người, giả sử gì cô đổi cái nhà của cô á, cô đổi cái nhà của cô ha, cho được hai cái chân cô trở lại như cũ, cô đi thì cô muốn cái nào? Cô đổi không? Quý vị trả lời sao quý vị? Cô nó đổi liền, không được kiện. Quý vị thấy, trong khi cái niềm vui của cổ, cái quý nhất cuộc đời của cổ là gì? Là có một cái chân đi trở lại bình thường. Mình hai chân mình đi, mình đâu có thèm được coi thường nó lắm gì. Thành ra cái người tu á, có một cái vui khác nữa là khi mình sống ở trong cái tâm trạng mà an lạc đó quý vị, thì mình chuyển cái khổ thọ, cái không khổ không lạc, cái không khổ không lạc, chuyển nó trở thành lạc thọ. Thành ra mình sống nhiều trong cái sung sướng hơn, trong cái an lạc hơn là những gì thế gian. Bây giờ còn cái khổ thọ thì sao? Bây giờ tôi giả sử gì có bà cụ nào mà đau răng nhất, ngồi đây nghe pháp được nhất răng quá, bây giờ nó khổ hay nó lạc? Nhất cái răng là khổ hay lạc? Khổ hay lạc? Khổ, nhưng nó cũng là cái điều lạc. Nếu mình chỉ nhìn tới cái răng không á, mình đặt cái răng riêng rẽ ra đó quý vị, thì nó là khổ, phải không? Có ai đau răng mà sung sướng đâu. Nhưng quý vị nên nhớ rằng nè, cái hệ thống thần kinh chúng ta còn tốt, cái răng nó đau mà còn biết nó đau, không có cười được. Đại nhiên đau răng phải đi uống thuốc, nhưng mà cũng xin nhớ rằng cái người đau răng nó rụng từng cái không biết á, thì người đó mới đáng sợ, phải không quý vị? Bây giờ giả sử cái bàn tay mình, giờ quý vị lấy cái chân đâm đi rồi sơ ý dẹp ghế bị kẹt tay nó đau, phải không? Là chảy máu đau mà thì vội vàng mình lấy cái dầu mình xức, đau thì thiệt đau, nhưng mà mình nhớ rằng quý vị còn cảm giác để mà đau. Có những người có bàn tay đó, quý vị không còn cảm giác, quý vị thấy không? Thành thử ra ngày xưa Đức Phật có nói trường hợp người cùi cũng vậy. Có những khi có người tu lúc đầu họ không có tu, họ sống cùi gì rồi họ lấy lửa hơn, họ cái bàn tay họ nó quý vị rồi đốt lửa hơn vậy nè, rồi nóng họ thấy họ làm được cái niềm vui. Rồi còn cái người sau này họ hết rồi, nói tại sao mà ông không đốt lửa hơn nữa, nó hết rồi. Thì chúng ta cũng vậy. Thì chúng ta đây những người thế gian này chạy sao cứ đốt lửa mà làm vui không thôi. Còn cái người đức tu đó quý vị thì có những cái niềm vui rất là nhỏ mà có thể tu được. Bây giờ tới cái thứ ba mà cái này khó nè, là cái tùy hỷ. Tùy hỷ là gì? Tùy là gì sao quý vị? Là theo người ta. Hỷ là vui. Chúng ta thường thường nếu mà chúng ta chỉ nói cái chữ hỷ mà không nói cái tùy hỷ á, tức là chưa có đúng được cái nghĩa cái niềm vui trong đạo Phật. Quan trọng lắm. Tùy hỷ là sao? Tùy hỷ tức là vui với cái vui của người khác. Mà muốn vui với cái vui của người khác thì sao quý vị? Mình phải làm sao? Bây giờ quý vị nói rằng muốn vui với cái ví dụ trường hợp mà anh Giang có cái gì vui đó, mà tôi muốn vui với cái vui của anh Dân thì trước hết tôi phải làm sao? Cái chỗ này đặt ra để mình biết phương pháp mình tu quý vị. Tôi lấy cái vụ thế gian này. Có người bạn nha, nó là chị nhà mai tuần tháng tới tôi mời chị đám cưới con gái tôi. Con gái tôi đó chồng nó là kỹ sư, làm một tháng 80.000. Thì cái người nghe những nghĩ như thế nào? Bây giờ mình đặt, ví dụ đặt quý vị thích ra. Thành thật mà nói bây giờ cái này đừng nói, tôi mong rằng quý vị chuyện tu là chỉ xác mình cho kỹ. Đừng có giấu mình. Có những khi mà mình nghĩ rằng mình, đáng lẽ cái đó là cái phải nói như vậy. Mình nói cha tội nghiệp chị kia mà có phước ha. Con gái học giỏi như vậy mà có một cái ông rể mà 70-80 ngàn như vậy. Nói như vậy, nhưng mà trong tâm lòng mình sao quý vị? Trong lòng mình sao? Thấy mình thua suốt người đó, ghét thì nó quá mức không tôi dám nói, nhưng mà thấy trong lòng mình nói sao sao á, tại sao mình vô phước như vậy, con gái mình đẹp hơn mà lấy chồng 40.000 thôi. Tôi muốn nói cho này thực tế quý vị, thực tế như vậy, đừng nói chuyện mà chuyện tôi cũng vậy đó, chuyện tôi cũng vậy đó. Nó tại sao mà cũng là lại lên sư bà, lại sống hố sư bà, lại 108 lại bà lớn tuổi mình, bà lại sao lại trân trân. còn mình lại nửa chừng cái thấy bộ đừ rồi, trong bộ thấy buồn, tức là thấy thua sút gì khác. Mà thấy thua như vậy đó quý vị, tức là không có tùy hỷ, không có tùy hỷ. Nếu có tùy hỷ chăng, tức là tạm tùy hỷ vậy thôi, là bởi vì cái căn bản của tùy hỷ là phải có chỉ xả mới tùy hỷ được, xả bỏ mình mới có tùy hỷ được với người. Bởi vì nếu quý vị mà còn mình, còn phân chia mà bỉ ngã gì, còn phân chia ông và tôi, mình và người khác á, thì có một sự chia cắt thì cái niềm vui của người khác không phải là cái niềm vui của mình. Thành ra khi mà cái người tu đó, quý vị mong rằng quý vị có sự tùy hỷ, phải bỏ ra, phải bỏ ra mới vui được, có bỏ ra mới vui với cái niềm vui của người khác được quý vị. Mà bỏ ra cái gì, bỏ cái gì giờ quý vị? Bỏ mình ra thôi. Mãi một chút xíu mình còn một chút á, thì khó được có niềm vui của người khác được. Nhiều khi mình thấy, tôi thấy cũng buồn cười lắm quý vị. Ở ngoài đời rồi tôi quan sát người ta, ha, rồi cũng có mừng cho chị, mừng cho cháu, mừng cho anh, mừng cho mừng gì chắc. Nhưng mà nói chính mình ra á, nhưng mà trong lòng mình á, thổn thức. Bởi vì thấy mình thua sút người khác. Như vậy thì cái niềm vui thứ ba của người tu theo đạo Phật á, là không phải rằng người tu không có vui. Nhưng mà cái vui đó là cái vui lý tưởng, cái vui có thể tạo được trong thế gian này chứ. Bỏ mình chút đi thì mình sẽ có được cái niềm vui đó. Nếu quý vị ôm mình cái thiệt nhiều, ôm mình chừng nào đó, ôm vào nhiều chừng nào đó, thì sao quý vị? Khổ nhiều chừng này. Khổ lắm quý vị. Tôi thấy rằng thật sự người nào mà ôm mình, tôi thấy rằng nó buồn cười lắm. Người thấy ghen, chẳng những là ôm chuyện của mình, còn ôm luôn chuyện của ai nữa quý vị? Của con mình, của cháu mình, của rể mình, của thiên hạ, của lối xóm, của bà con, của ông bà thái đây. Thì tôi thấy là chuyện vui quá. Cái người tu là phải bỏ ra, mà bỏ ra nhiều chừng nào quý vị ha, mình thanh thản nhiều chừng đấy. Mà có thanh thản như vậy thì cái niềm vui nó tới mình biết. Thì đó là cái chuyện vui của người tu. Tới chỗ ba là cái người xuất, cái người tại gia đó, thì chẳng những rằng không có để ngũ dục nó làm chủ, không có bị nhiễm, bị lụy vì cái thế lạc, mà còn phải thường niệm tâm y. Thường niệm tâm y á, tức là giữ nhớ, thường nhớ tới chuyện của ba cái y. Rớt được ba cái y, rồi cái bát, tức là ba cái y và bát. Cái y, cái bát, khi mà nói rằng quý vị tại gia cư sĩ, mà thường nghĩ tới cái chuyện cái y, cái bát, tức là nghĩ cái chuyện gì quý vị? Nghĩ chuyện gì? Y bát tượng trưng cái gì? Con áo, con cầu này. Con cầu nó là con áo thì đúng vậy, con áo. Cho cái người tại gia thì lo chuyện con áo không? À, không phải như vậy. Tức là tuy rằng tục nhớ, nhưng mà nghĩ, thường niệm, tức là thường nhớ nghĩ tới cái chuyện mà ba y và bình bát. Bây giờ nói cái chuyện mà ở tại gia nghĩ ba y bình bát thì sao? Tức là nghĩ chuyện gì? Cái chỗ này giảng không khéo á, thì những người mà có vợ hay những người mà có chồng á, vợ hay là chồng mà đi chùa, thì nếu ông thầy giảng không khéo thì họ không cho đi nữa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chỗ này nó có nhiều vị giảng rằng phải nghĩ chuyện mà bỏ nhà đi tu. Cái người xuất gia, người tại gia ở nhà chứ gì, mà phải nghĩ cái chuyện mà ba y một bát, tức là bởi vì cái chuyện là chuyện của người tu. Ba y một bát tức là phải cạo tóc đi tu. Mà giả sử như chồng gì có bà vợ mà bốn đứa con, mà vô trong này nói rằng dạy là phải nghĩ ở nhà, nhưng phải nghĩ chuyện cạo đầu đi tu, bỏ vợ bỏ cái con ai nuôi, thì nó khó lòng lắm. Cái chỗ này như vậy lại tu quý vị, là tu, nhưng không có nghĩa là phải cạo đầu đi tu. Cái lý tưởng ngày xưa đó là cái chuyện y bát đó quý vị, là cái chuyện mà ba y và một bát á, là những người xuất gia, cho những người xuất gia. Mà khi mà quý vị nghe chữ xuất gia chứ gì, thì dù tôi hỏi là anh Dân, thôi giờ chiều nay anh Dân xuất gia bữa đi. Bây giờ vị nào đã khá là tôi đề nghị, tôi nói thôi đã hữu giờ công việc nhiều, thôi đã hữu xuất gia tuần lễ đi, quý vị dám không? Dám không? Cái chỗ chữ xuất gia đó quý vị thường thường nghe chữ xuất gia tức là phải cạo đầu, táo nè, phải cạo tóc, rồi phải mặc áo như quý thầy, rồi phải tụng kinh, tụng kệ, phải làm những thứ. Xuất gia đây có hai nghĩa quý vị, thật sự có mấy nghĩa nè. Một á, là xuất thế gian gia, chúng tôi xuất thế gian gia, tức là lìa bỏ cái nhà của thế gian. Cái nhà của thế gian tức là trong đó có tình chồng, nghĩa vợ, có con, có cháu, tức là nhà thế gian. Xuất thế gian gia dễ quý vị, rất là dễ. Cái thứ hai á, là xuất hồng trần gia, cái nhà của hồng trần khó hơn chút. Có những người mà lìa cái nhà thế gian dễ mà chưa lìa được cái nhà hồng trần, là bởi vì còn danh, còn lợi, còn tiền, bạn đủ thứ chuyện hết quý vị, nó khó phải không? Cái thứ ba khó hơn nữa, tức là gì? Xuất tam giới gia, lìa cái nhà tam giới, nó còn khó hơn nữa. Vậy thì nói xuất gia đó, có những người mà không có cạo tóc quý vị, có những người mà không có giữ cái hạnh tỳ khưu hay tỳ khưu ni, nhưng mà họ xuất gia, họ xuất gia đàng hoàng. Nếu quý vị thấy trong trường sử đó, thí dụ như là ông bàn cư sĩ, hai vợ chồng con cư sĩ họ bàn hả, quý vị thấy những người nào mà mình hay có bài tụng đó, là khi mà thần thức nhẹ nhàng giống như cư sĩ họ bàn ngày xưa đó, tức là cái ông bàn cư sĩ đó, ở nhà cư sĩ quý vị, nhưng mà sống tự tại. Hai vợ chồng thì lên mã tổ cầu để mà tu, thì khi mà được mã tổ chứng nhận tu rồi đó quý vị, hai vợ chồng bán hết tài sản, nhà giàu lắm quý vị, thì đem hết tài sản để bố thí cho người khác, là một chuyện này. Thì là hai vợ chồng bố thí như vậy làm sao mà sống? Hai vợ chồng mới đương giỏ để mà sống, đem mấy đương giỏ bằng may đó, rồi đang giỏ để mà sống với mấy đứa con, hai đứa con. Thế rồi thì khi mà ông chồng hai bà hai người sống với hai đứa con thôi, thì khi mà ông chồng mà mất, à không, xin lỗi, người con trai chết trước, người con trai ra bữa đó đi cài ruộng, rồi cái đứng cái chết, đứng rồi chết, rồi cái ông chồng đó, tức là bà cư sĩ đó, thì cũng chết vậy đó, bà vợ chết, rồi ông chồng chết, ông đời vợ nói rằng hỏi coi người có người con gái, có đứa con gái trên chiếu, thì mới nói rằng con ra coi thấy coi mặt trời đứng ngọ chưa, coi mặt trời đứng ngọ chưa, thì đứa con gái nó ra thì nó sắp đứng ngọ rồi. Thì nó đứng nó chết trước, bà giàu nó cũng nói là nó quỷ thiệt, nó mau hơn thôi, thành cả nhà đều chết như vậy. Tính như cách thật sự họ sống trong cái nhà thế gian, nhưng mà chuyện sinh tử đó của họ như là chuyện đi chơi vậy, chuyện đi chơi vậy thôi. Thì cái chuyện quan trọng của chúng ta đó quý vị, vậy thì có ba cái xuất gia. Quý vị hãy chọn, có những người tuy là cư sĩ, quý vị đừng có mặc cảm là có cái mặc cảm cư sĩ mà không phải tu giải thoát được, giải thoát được quý vị, nhất là trong Phật giáo Đại Thừa. Cái vấn đề đặt ra là tâm nguyện của mình như thế nào. Nếu quý vị tu mà chỉ nghĩ chuyện phước báo của thế gian thì phước báo thế gian, mà ngược lại quý vị trong, mặc dầu biết rằng cái thân mình ở trong cái gồm sống trong ngũ dục, nhưng mà mình có chí nguyện lìa đời ngũ dục, thì cái đó cũng gọi là chí nguyện xuất gia quý vị. Có những cái phương tiện ở đây quý vị thấy, có những phương tiện là thọ cái giới bát quan trai cũng được, nhưng mà một tháng một ngày đâu có nhầm gì đâu quý vị. Và tôi mong rằng quý vị, tuy rằng có đây có một số vị có cái nguyện mà thật sự cạo tóc đi tu, quý lắm quý vị. Cạo tóc như chúng tôi, mặc cái áo tràng của chúng tôi á, nó khó thiệt, nhưng mà nó dễ. Nó khó mà nó dễ, nhưng mà nhờ cái hình thức này mà giữ trì được chúng tôi quý vị. Còn quý vị mà ở nhà mà tu được á, thì sao quý vị? Nó thực sự mới gọi là đại trượng phu. Hồi xưa đó quý thầy hay nói rằng thứ nhất thì sao quý vị? Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Nếu nói như vậy thì đây dòm lại với đi sư ở đây với lại với cô thấy mình cũng buồn. Mà thật sự như vậy, thật sự như vậy. Ở chùa chúng tôi có đủ phương tiện để tu quý vị. Hả? Đi vô thì nhất là ở chùa sư bà đây nè, đi vô chính điện gặp Phật, đi ra nhà bếp cũng gặp Phật nữa, thì thấy chỗ nào mình cũng nhắc mình qua mình tu đó, phải không? Vì nhắc Phật thì mình nhớ mình tu. Mà còn ở nhà kìa, đi vô thì con nó réo, bước ra ngoài cháu nội nó kêu, trong cái cảnh con réo cháu nội kêu mà niệm Phật được á, thì cái người đó mới là chân tu nhất. Nói như vậy đó để chi vậy? Để có cái lòng khuyến khích quý vị nha. Chứ còn mà quý vị tu mà muốn tu trong chùa cũng có lắm, Thành ra tôi mong là quý vị tới chùa nhiều hơn, coi cho mình thế gian của mình nhiễm trần thế dễ hơn. Nó kỳ cục vậy đó. Vậy thì thế nhiễm nó dễ thành lắm. Tôi mong rằng quý vị nhớ cho điều đó. Bây giờ nếu nói là tâm y á, thì trong đạo Phật có ba cái y. Đó. Cái người tu thì có ba cái y. À, bây giờ đó quý vị, ngày xưa Đức Thế Tôn mà khi mà còn tại thế đó, thì sở dĩ có ba y là tùy theo cái hoàn cảnh, cái thời tiết khác nhau. Tùy theo cái thời tiết thì có cái y mặc làm việc chúng, có cái y khắc thực là khá tùy theo thời tiết. Bây giờ mà nói về ba y á, thì thật sự mà thành thật mà nói thì khi mà chúng tôi thì có ba y, nhưng mà thường thường xài không có ba y. Xài có phải không sư ha, thường thường ít có, ít có dùng hết ba y lắm, không có dịp. Có những y cũng không dùng nữa, y 5, y 7, y 9 thường thường xài cái y lớn hay là đại lễ hay gì đó. Rồi cái bát cũng vậy. Cái bát tức là cái gì? Cái bình bát. À, thì có cái bài kệ của những người xuất gia đó quý vị. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, dục cùng sanh tử lộ, khắp cái độ xuân thu. Tức là bình bát cơm ngàn nhà. À, quý vị ăn cơm, quý vị ăn cơm mấy nhà? Có nhà rồi, phải không? Nhưng mà chúng tôi, người tôi là bình bát cơm ngàn nhà. Đi là xin là ăn cơm, chứ là đi xin. Nhưng mà không phải là cái người ăn mài tầm thường. Nghèo ở đây á là không có nghèo về cái pháp, quý vị. Vì bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Tự tại lắm quý vị. Thì cái lý tưởng nhất của người đi tu là vậy. Rồi mắt xanh nhìn trần thế. Quý vị nhìn trần thế mà có mắt gì? Có khổ đó, nhìn có mắt đỏ. Phải vậy chứ. Tại sao đỏ quý vị? Hoặc là đỏ vì dục vọng của thế gian, hoặc là đỏ vì đau khổ của thế gian, hoặc là đỏ, cái mắt mình đỏ vì giận, vì hờn, vì phiền, vì não, mắt đỏ quý vị. Hai nữa là gì? Là vì cái đau khổ thế gian, vì khóc lóc buồn sâu. Thì như vậy chúng ta thấy người tu á, thì họ có được nó mắt xanh. Mắt xanh là sao gọi là mắt xanh? Tại sao mắt xanh quý vị? Con cô nói là không bị vướng muộn, không bị vướng bạn, không bị buồn phiền. Đúng một phần mà sai một phần. Là vậy. Mấy thầy, mấy sư cô không lẽ không buồn? Có buồn không? Không, tôi hỏi thiệt. Có buồn không cô Tân Dương Quang? Câu đầu là đúng, cái sau không đúng. Là vậy. Ít là nói về trường hợp tôi. Không có bị vướng bận thì có, nhưng mà không bị buồn phiền thì chưa chắc đúng. Phần lớn là không có buồn phiền, nhưng cũng có khi có buồn phiền chứ. Nhưng mà khác với thế gian là vậy. Khác quý vị là chỗ này nè. Mấy cái tâm niệm buồn giận á, giữ liền tại chỗ, biết rằng mình buồn mình giận. Không có giận, biết cái thở lên thì nó tiêu liền. Còn quý vị đó hả, buồn gì, giận cái gì, đại khái là nổ tâm mình lục chặt như bà La Sát vậy đó. Mấy người chửi người rồi đâm rồi chém, mà nói chị đừng giận, chị không nên được. Nó không có giận đâu, tôi muốn nói cho ra lẽ vậy thôi chứ không giận. Nhưng mà thực sự là giận. Thành ra cái người tu khác với quý vị là chỗ đó. Thành thật mà nói quý vị, không biết ở đây quý sư bà, quý ni sư tu kỹ sao không biết, chứ tôi thỉnh thoảng còn giận. Còn nhưng mà nó hơn chỗ này, là khi mà giận lên đó, mình có thể mình cười trên cái giận của mình. Cái đầu trọc mà còn giận cái nói gì, còn biết cười. Thành ra nó khác là chỗ đó. Thành ra giận như buồn phiền nó có con, nhưng mà không có dướng. Không có dướng. Tối nằm giờ đầu ngủ là tối nay chết, ngày mai không sống nữa, thì đại khái là quẻ rồi. Thành ra cái người tôi, bởi vì quý vị đừng có lý tưởng quá. Mai mốt cũng đi làm cái gì mà bậy mà sư bà bà muốn á. Quý vị nói thân thầy nhất này tu đâu có giận. Cũng giận vậy nhưng mà không có để lòng. Cũng có khởi tâm như quý vị, thật mà nói như vậy. Và trở lại chuyện mình, tại sao mắt xanh mắt đỏ? Mắt xanh đó là bởi vì vậy nè quý vị, là thấy hết mọi thứ á. Cái người xuất gia đó quý vị, mắt xanh nhìn trần thế không lọt một chút nào hết. Nhưng mà đôi mắt cái áo rồi thì sao quý vị? Thì ôm cái áo đó liền. không có bỏ cháu đó. Cái cô nhỏ nhỏ sao á, tôi nói đi có phải không, đi với cái người đại khái người cái người bạn đời của mình hay bạn trai của mình chứ gì, đi qua thấy cái áo đó, thấy cái áo đẹp quá, đứng ở nhà hoài, thành tự nhiên cái áo nó không có dây, nó không có dây mà nó cột, phải không hết, cái áo mà để tự nhiên vậy không dây mà cột, là cái người kia nó thôi em đi đại khái đi đi, nó không được sao đi được, phải mua cái áo này, phải có cái áo này, không có cái áo này lạnh chết, đại khái chịu không được, phải mua. Thành ra thấy quý vị, cái người đi tu thấy cái áo đẹp thì sao? Giờ quý vị tu bây giờ thấy cái áo đẹp đó thì sao vậy? Nói cái áo đẹp, phải không? Thấy cái áo đẹp thì nói cái áo đẹp, đó là thôi. Chứ còn không có khác người thế gian là cái áo đẹp này phải khi mặc trên người mình chỉnh như thế nào, đi tiệc tùng như thế nào, không có những cái niệm khác khởi ra nữa. Thấy đó là bỏ đó. Chính vì như vậy cho nên cái người đi tu mới được có đôi mắt xanh, vì thấy lỗi chứ phải. Bởi ngày xưa thấy hết á, nhưng mà lục tổ nói là gì, thấy hết không có sót gì hết á, nhưng mà sao quý vị, trái quấy chẳng bận lòng, thương ghét chẳng bận lòng, mà do như vậy cho nên mới sao nằm ngủ đôi chân nghỉ, có vậy mới nằm ngủ được. Thấy hết, đây là giận, đây là thương, cũng như ngày xưa Đức Phật nói cái người tu thấy rõ hết quý vị, họ thấy kỹ hơn quý vị đó kìa. Bây giờ quý vị giận mà không dám thấy mình giận, thương không dám thấy mình thương mà tự dối mình. Người ta nói là chị giận, không tôi không giận, tôi nói cho ra lẽ cái không giận, mà thật sự mình giận. Mình thương nó là chị trời ơi tại sao mà chị thương cái gì kỳ cục vậy, nó không có thương, không có thương đại ca, tự dối mình quý vị. Cái người tu thấy rất rõ, Đức Phật ngày xưa nói là cái người tu thấy rõ như vậy. Cũng như là cái người làm ruộng vậy đó, họ trồng lúa mì, lúa mạch, rồi bắp, gạo, đủ thứ hết không quý vị. Thì họ khi mà họ bỏ ra một cái túi cái gì, thì khi mà họ banh ra, họ lấy ra thì đây là lúa mè nè, đây là lúa mạch nè, đây là bắp nè, đây là gạo, họ phân tích rất là rõ. Thành thế cái người tu thấy rất là rõ. Do vậy cho nên mới nói rằng mắt xanh nhìn trần thế, nhìn cuộc đời này mà không có bị bận bởi cuộc đời. Mây trắng hỏi đường qua, tại sao mà hỏi đường mấy trắng? Ở đây quý vị hỏi đường hỏi ai? Hỏi cảnh sát. À đúng rồi, bây giờ mấy cụ thì đi cảnh hỏi cảnh sát thì sẽ ăn hết rồi. Cảnh sát đó quý vị nó chỉ đường thế gian. Mây trắng ở đây đó, bây giờ quý vị nó giờ hỏi thầy, nó giờ tôi muốn tu lắm thầy, giờ muốn hỏi đường mây trắng mà làm sao mấy thầy kéo mây trắng cho hỏi. Mây trắng ở đây không phải là mây, vì nó là tượng trưng cho sự tự tại, sự tiêu diêu, không có ràng buộc. Quý vị thấy mây trên trời cái gì? Bây giờ nhìn lên mây trên trời thì bây giờ nó có thể nó dạng này, nhưng ngày mai nó dạng khác, chút xíu cho nó đổi được quý vị. Tức là chúng ta ở đây không được tự tại, không được tiêu diêu là bởi vì chúng ta ràng buộc quá nhiều. Quá nhiều quý vị. Người cư sĩ đã đành rồi, có khi chúng tôi cũng bị ràng buộc. Nhớ hồi đó con câu chuyện con thầy sang viện thầy khác, nói trời ơi đại khái cái gì nó bận quá trời đi, hai ba cái chùa lo không sể. Ông thầy kia biết nói sao, nó thôi thầy đi tu đi, thầy xuất gia đi. Thực tế mà, nhưng mà cái này cũng là do quý vị một phần, phải thành thật mà nói như vậy. Tôi được có cái phước là tôi không có được cái ràng buộc nhiều, nhưng quý vị nhớ rằng tội cho quý vị tội phải tội cho quý thầy quý cô. Quý vị muốn quý thầy quý cô phải đạt được đạo trong đời này, phải không nè? Một mặt thì quý vị muốn quý thầy cô thành tựu được ngay trong đạo nghiệp trong đời này, nhưng mà khác quý vị không cho phép, không muốn cho quý thầy quý cô làm được gì đó. Tại sao vậy? Nó có một sự mâu thuẫn như vậy. Quý vị muốn quý thầy quý cô tu hành sao cho thanh tịnh, cho trang nghiêm, có thời giờ để mà ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, phải không nè? Đúng vậy, muốn lắm. Nhưng mà khác thì sao? Quý vị không để quý thầy quý cô đi. Hôm chuyện cúng dường nói ra thì hóa là rồi, không phải tôi không cần chuyện đó, cái chuyện này để cái chuyện khác. Hôm hai vợ chồng gầy lộn, tối ngủ không được, sáng sáng đợi sư bà công phu sang là dậy ngồi kể chuyện sư bà nghe rồi. Ngồi đó mà kể, thương quý vị ngồi đó nghe kể hết giờ ngồi. Rồi ha, mà phải chi một chùa có hai Phật tử, không nên một chùa có 500 Phật tử. Mà 500 Phật tử mà 50 người có trục trặc vậy thôi, hỏi làm sao mà ngồi thời giờ đâu tu được gì. Thành thật của nó chuyện đó. hồi xưa đó, cái này cũng là cái trục trặc của bây giờ. Quý vị bây giờ quý vị đòi hỏi quá nhiều ở quý thầy quý cô, tội lắm. Là vậy, hồi xưa đó là quý vị tu lâu rồi kìa, lớn tuổi một chút ha, rồi đại khái cả như xưa cả chúng tôi lớn lớn tuổi rồi đó, nó là 5-10 tuổi hạ trở lên, 10 tuổi hạ trở lên, tức là một, tức là 30-40 tuổi rồi đó, ăn đại khái cũng mấy ngàn hũ trao rồi thì mới mời mấy thầy đi là trước pháp và pháp lại sanh. Bây giờ quý vị cần quá, đám ma cũng mấy thầy, rồi đám mà cúng cơm cũng mấy thầy, rồi đám cưới cũng mấy thầy, cái hàng chuyện mà đến nỗi mà mời, bây giờ chúng tôi có người mời dân đám cúng cơm, tôi không đi cũng buồn đó thầy, sao không thương Phật tử. Tôi thấy nó tội chứ quý thầy như vậy. Vậy thì nếu mà quý vị thương quý thầy đó, thương quý cô ấy, họ giữ cái hạnh của Đức Phật ngày xưa dạy quý vị, họ là nước biển, để chi vậy? Để chăm sông những cái sông buồn, sông não, sông phiền, sông khổ đổ vào nước biển họ chứa hết, họ không có phân biệt. Họ là đất học hạnh nhẫn nhục, bị phúng, bị mắng vào, bị rồi khạc, rồi nhổ, rồi tiêu, rồi tiểu, đất không phiền não, không có tranh cạnh. Nhưng mà nhớ rằng á, có một số họ vững, còn có một số còn nhỏ mới còn tu. Vì nhớ ha, thì những người đó mình nên giúp cho họ tu. Đòi hỏi nhiều quá cũng không được. Thành thật mà nói, mình ở thế gian này quý vị ha, còn nếu mà quý vị thấy một người mà có được một ngày có vài ba giờ để mà ngồi thiền thì tâm mình cũng thanh tịnh. Còn nếu mà giờ mới họ mới vào tu có mấy năm thôi, rồi vì nhu cầu Phật tử quý vị nữa, mấy thầy ông thương phải gửi mấy thầy tới làm trụ trì. Mà khi làm trụ trì thì sao quý vị? Quý thầy đó, quý cô đó không còn thời giờ để tu nữa, hay tu rất ít, tu rất ít. Đó là chưa kể mà Phật tử làm chuyện nhức đầu, tạo ra chuyện nhức đầu. Nhóm này thầy cưng nhóm này, thầy không cưng chúng con, rồi thầy thương chúng con, thầy không thương người khác, đã khác chúng cũng chuyện. Thầy tôi mong là quý vị nếu có thương quý thầy, nếu có thương quý cô á, hộ trì theo chánh pháp, nói theo chánh pháp, làm theo chánh pháp và hộ trì theo chánh pháp, cho họ tu. Quý vị, họ hoằn pháp là bổn phận của họ, nhưng mà một mặt khác cái chuyện hoằn pháp thực sự là hoằn pháp, còn những chuyện không phải là hoằn pháp á, đừng có dùng cái danh từ hoằn pháp. Quý vị không? Bởi vì ví dụ như tôi nói, thôi giờ đấm là cái lỡ chuyện mà người mất, người có người qua đời tới hộ niệm thì chuyện đó chuyện dĩ nhiên không nói làm gì. Còn những chuyện rất là buồn cười, là tôi thấy nó không dính dáng với thầy hết. Cái tiệm mở cái tiệm buôn bán làm ăn, mời với thầy tới tụng kinh làm sao cho mua mai bán đất, không đi thì cũng không được. Bởi vì có khi kẻ không đi thì Phật tử bà này nói bà kia ông thầy không cứ Phật tử, mà đi thì nó không hợp chính pháp chút nào, không hợp chính pháp chút nào. Thầy quý vị thấy, tôi mong rằng quý vị học Phật làm đúng theo chính pháp, nói nghe chính pháp, làm theo chính pháp, tất cả mọi thứ và học như là chính pháp. Thầy trở lại cái chuyện mà đó là cái chuyện mà người xuất gia quý vị hỏi đường qua là hỏi cái đường tồn tại. Thật sự ra nói hỏi như vậy thật sự không phải hỏi ai cho quý vị. Mà cái người tu á, Đức Phật nói là cái chuyện mình tạo cái chuyện gì cũng vậy. Cái đường mình đi đó, quý vị có khi rồi bị yên đó. Ở bên Mỹ coi chơi cũng không đến nổi, lỡ chết có sư bà, có mấy thầy để tụng kinh. Cái đường đi đó không chắc đâu quý vị. Cái đường đi chắc nhất á, là quý vị cái đường đi vô quý vị định trước. Ngài Mahanam hỏi Đức Phật rằng làm sao biết cuộc sống này mình làm sao mình biết đi về đâu. Đức Phật nói thầy coi cây chuối kìa, có cây chuối á. Cây chuối ngày xưa nó là cây chuối, bây giờ có cây gì cũng vậy đó. Gió thổi chiều nào đó quý vị thấy nó ngã chiều nào á, thì cây chuối nó khi mà nó chết nó sẽ ngã theo chiều đó. Chúng ta cũng vậy. Quý vị có thể là nhờ quý sư bà, sư thầy hỗ trợ, nhưng mà thật sự là công việc chính của quý vị, là chính là của quý vị. Nếu một đàn á, tôi giả sử Đức Phật A Di Đà thương chúng ta lắm quý vị, rồi nói rằng một mặt thì nói rằng đại khái rằng nói rằng muốn lên tịnh độ, đại khái ráng cầu lên tịnh độ chứ gì, cứ niệm Phật bạch ngài, đại khái một mai con 100 tuổi thì ngài dắt con về tịnh độ ha, làm tôi tới đó cũng được. Thì ai cũng muốn vậy, lên tịnh độ là mặc sức tu. Thì nói như vậy, nói chừng gần tắt thở rồi Đức Phật già nói này bà đưa tay tôi nắm. Mà nói sao quý vị, rồi sao mà đưa không? Đưa. đưa tay thôi, bạch ngài không, con nắm được còn giấu mấy chỉ vàng ở dưới giường để mình bóc ra. Nó kêu ngài nắm được. Thầy nó tiếp cửa, thầy nó đưa ngài nắm con tay thôi, nhưng mà trong cái tay kia thì kiếm mấy chỉ vàng. Làm sao đổ được quý vị? Thầy nói chúng ta tu á, tôi mong rằng mây trắng hỏi đường qua đó là quý vị tự hỏi mình lấy con đường mình sẽ đi về đâu. Cái người nào mà thấy con đường mình đi tới cái chỗ mà không được đẹp á, thì dư thời giờ quý vị. Quý vị còn thời giờ để mà tu. Quý vị nhớ rằng á, mà trong mấy thầy đã nói là hồi đầu thì thiện nghệ, xoay đầu lại là thấy được cái bờ rồi quý vị. Đừng có ngại là mình trễ, chưa trễ đâu. Mấy người trẻ thì ráng tu, mấy người lớn tuổi chưa có trễ, không có trễ. Vậy thì ráng chuyên tâm niệm Phật, làm ngay từ bây giờ đi, để rồi sau đó chúng tôi hay sư bà hay quý sư cô có thể hỗ trợ là hỗ trợ cho thôi. Chiếc xe nó phải có cái bánh trước mới được, phải không vậy ha? Bởi vì chiếc xe mà không có bánh thì nó sẽ giờ đẩy đẩy sao đẩy nổi, đẩy không nổi. Và phải có bánh trước. Và thì quý vị bây giờ làm sao trang bị cho mình? Ráng niệm Phật, ráng ăn chay, đi chùa hàng ngày được thì tốt, không hàng ngày được thì hàng tuần. Có gì vui đâu quý vị, bây giờ còn gì vui đâu, phải không? Thế gian này nó như bằng tay đổi qua đổi lại vậy thôi. Thì tôi mong rằng mình chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Thì những người mà tại gia đó mà có tâm niệm như vậy, sợ thế gian này, chán cái nhà sanh tử của thế gian, chán cái nhà tam giới, muốn xuất khỏi được cái nhà tam giới, thì cái điều đó gọi là tại gia xuất gia. Tại gia nhưng mà tâm niệm xuất gia. Thì cái đó là cái mà trong cái Bồ Tát Đạo rất là quý. Thế là thôi ha, giờ tuần tới mình nói tiếp nữa. Thì tôi mong rằng cái chỗ này để quý vị, Đức Phật nhấn mạnh, cái nhà kết tập kinh nhấn mạnh tới cái người cư sĩ tại gia. À, nhớ rằng trong cái Phật mà Đạo Bồ Tát á, người cư sĩ rất là quan trọng. Và cái người cư sĩ có thể tu được, có thể thành Phật được. Chứ không phải rằng chúng ta chỉ là những người mà được quý thầy độ không đâu. Quý thầy là những người mà ngày xưa nói rằng nó như vậy, thể thủ quy y tăng. Có cái bài mà sau này chúng tôi không nghe tụng, chắc như sư nhớ. Bây giờ thì mình tụng lần là cái là tự quy y tăng ha, tự quy y tăng đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại không. Hồi xưa tôi học khác, thể thủ quy y tăng, thể thủ quy y tăng, tâm tăng tợ thủy thanh, thủy thanh thu nguyệt hiện, nguyệt hiện nhất thiên luân, nam mô quy y tăng dạ gia. Hồi xưa hồi trong hồi mà nói thì thật sự đó chứ quý tăng, quý vị nương vào tăng nó gì là nhờ họ tu cái lòng họ thanh tịnh, lòng họ thanh tịnh thì họ thu hết được cái ánh căn, hiện được cái ánh căn thôi. Nhưng mà quý vị cũng phải làm sao khi mà xuất gia thì phải giữ được cái tâm mình trong, cái tâm mình trong á thì mình thâu được cái ánh căn tự nhiên nó có thôi. Thì cái đó thì chúng tôi gọi là tại gia xuất gia. Quý vị ở trong nhà trần tục nhưng mà có ý nguyện xuất gia, quý vị có thể làm được chuyện đó. Là tuần tới mình sẽ bàn kỹ thêm về cái chuyện này.